Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 16 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm nếu thiếu vaccine để xảy ra hậu quả.
Khôi phục chính sách xuất nhập cảnh từ ngày 15 tháng 3.
Hà Nội bỏ quy định hàng ăn uống phải đóng cửa trước 21 giờ.
Hơn 3 triệu người ở Ukraine đã sơ tán ra nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thần tốc hơn nữa trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và dứt khoát không để chậm trễ việc mua, tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Nếu thiếu vaccine để xảy ra hậu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đồng ý khôi phục từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 các biện pháp thủ tục để xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch COVID-19 trên cơ sở phù hợp với luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện việc miễn thị thực có thời hạn cho công dân các nước Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus. Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện y tế đối với người nhập cảnh phù hợp với tình hình mới. Bộ Công an tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài nhập cảnh theo quy định và phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 340 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Sơn La và Điện Biên để hỗ trợ cho người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022. Theo quyết định, tỉnh Sơn La được xuất cấp hơn 107 tấn gạo, tỉnh Điện Biên là hơn 899 tấn gạo.
Chiều qua 15 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 735 về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn uống được phép hoạt động bình thường, không quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã có quyết định mở lại phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm để phát triển du lịch. Phương án mở lại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã được thành phố Hà Nội đồng ý về chủ trương và mở lại vào ngày 18 tháng 3. Người dân đến đây cần áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định, đặc biệt là tuân thủ 5K, kiểm soát người vào tuyến phố, bảo đảm giãn cách hoạt động trên tuyến phố.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ tiêm chủng vaccine của các quận, huyện, thị xã, hoàn thành tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc triển khai tiêm vaccine trên địa bàn.
Trái ngược với nhiều dự đoán, nhiều lao động trở về quê trong đợt đỉnh dịch 2021 vẫn chưa trở lại nhà máy. Vì vậy, nhiều nhà máy chỉ hoạt động được khoảng 60-80% công suất. Việc tuyển dụng lao động mới gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lao động có bảo hiểm chính thức đã sụt giảm 1 triệu người so với năm 2019. Bộ cũng đang đặt mục tiêu thu hút lại số lao động này từ khu vực phi chính thức vào khu vực chính thức trong tháng 6 năm nay.
Liên quan đến kế hoạch cung ứng xăng dầu, báo cáo của Bộ Công Thương cho biết hiện nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh vào tháng 4 và tháng 5. Đặc biệt sau tháng 5 cũng chưa rõ về khả năng duy trì sản xuất của nhà máy. Vì vậy, Bộ Công Thương đã thống nhất với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trước mắt trong kịch bản điều hành nguồn xăng dầu quý 2 năm nay cho thị trường trong nước, không bao gồm nguồn cung từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định giao bổ sung hạn mức xăng dầu nhập khẩu cho 10 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thành lập tổ công tác của thành phố để nghiên cứu hoàn thiện các quy định của thành phố về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Tổ công tác sẽ nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố về cải tạo xây dựng nhà chung cư, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.
Còn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp tục có kiến nghị di dời khẩn cấp khu nhà trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Khu nhà được xây dựng trước năm 1975, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, xếp loại D là mức có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, nhưng hiện nay vẫn là nơi cư trú của 32 hộ gia đình. Tuy nhiên, do vướng mắc trong việc thỏa thuận bồi thường, nên đến nay 32 hộ gia đình tại khu nhà này vẫn chưa chịu di dời.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến các bộ ngành về 3 phương án hướng tuyến ga ngầm C9 thuộc dự án Metro số 2, trong đó có tính đến phương án bỏ ga ngầm C9 gần Hồ Hoàn Kiếm. Đánh giá về phương án này, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội cho rằng việc bỏ ga C9 là tiết kiệm nhất. Tổng mức kinh phí xây đoạn hầm từ C8 đến C10 chỉ còn hơn 3.320 tỷ đồng. Diện tích đất cần giải phóng ít nhất, tuyến giữ nguyên được hướng tuyến như quy hoạch trước đó và không xâm phạm đến vùng bảo vệ di tích Hồ Hoàn Kiếm.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết, nước này có kế hoạch mở 9 hành lang nhân đạo trong ngày 15 tháng 3 nhằm sơ tán thường dân khỏi các vùng chiến sự và sẽ tìm cách chuyển hàng cứu trợ đến thành phố Mariupol. Cùng ngày, Hội đồng thành phố Mariupol cho biết, khoảng 2.000 ô tô dân dụng đã có thể lái ra khỏi thành phố này và thêm 2.000 xe khác đang chờ để sơ tán.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 15 tháng 3, hơn 3 triệu người ở Ukraine đã sơ tán ra nước ngoài kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hơn 1,4 triệu người trong số đó là trẻ em. Ngoài ra, hơn 50% số người rời khỏi Ukraine, tương đương 1,7 triệu người, đã đến Ba Lan, 450.000 người đến Romania, 350.000 người đến Moldova, 265.000 người đến Hungary và 215.000 người đến Slovakia. Số người đến Nga là hơn 140.000 người và đến Belarus là 1.200 người.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 15 tháng 3, thị trưởng thành phố Kiev của Ukraine, ông Vitaly Klitschko tuyên bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô sẽ có hiệu lực từ 20 giờ địa phương ngày 15 tháng 3 đến 7 giờ địa phương ngày 17 tháng 3. Trong thời gian này, việc di chuyển chung quanh thành phố Kiev mà không có giấy thông hành sẽ bị cấm, ngoại trừ việc tới nơi cư trú bom. Trước đó, thành phố Kiev cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm tương tự vào ngày 26 tháng 2 vừa qua.
Ngày 15 tháng 3, một thành viên của phái đoàn Ukraine, ông David Arakhamia, cho biết nước này và Nga đã nối lại đàm phán. Theo hãng tin thông tấn TASS cho biết, cuộc đàm phán đang diễn ra. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ các cuộc đàm phán rất phức tạp và Moscow không muốn đưa ra dự báo về kết quả. Tuy nhiên, ông cho biết tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra theo hướng tích cực.
Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận hơn 3.500 ca nhiễm mới COVID-19 nội địa. Nếu tính cả số ca nhiễm không triệu chứng, con số này lên tới khoảng 5.000 người. Các trung tâm kinh tế lớn của nước này như Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh bị phong tỏa hoặc siết chặt quản lý ở những mức độ khác nhau. Theo các chuyên gia nhận định, đợt dịch này về độ lan rộng nghiêm trọng hơn nhiều so với đợt dịch tại Vũ Hán cách đây hơn 2 năm trước. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ Trung Quốc tiếp tục siết chặt hơn nữa chiến lược Zero Covid.
Trong khi đó, từ 4 giờ ngày 18 tháng 3 theo giờ địa phương, tức 11 giờ theo giờ Việt Nam, du khách đến vùng England, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland sẽ không còn phải điền biểu mẫu thông tin định vị hành khách. Những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ không phải thực hiện xét nghiệm trước mà sau khi đến Anh. Như vậy là từ ngày 18 tháng 3, Anh sẽ chấm dứt tất cả hạn chế đi lại vốn được áp đặt nhằm chống COVID-19, tạo thuận lợi cho việc mở cửa trở lại du lịch sau gần 2 năm đóng cửa.
Mời quý vị đến với các tin tức thể thao sáng. Người đại diện của Paul Pogba, siêu cò Mino Raiola, đang làm việc hết công suất để đàm phán với các đại gia châu Âu nhằm đưa thân chủ của mình rời Manchester United. Việc đội chủ sân Old Trafford gặp khó trong việc giành vé dự Champions League mùa sau đang khiến Pogba hết động lực để ở lại. Được biết, Paris Saint-Germain và Real Madrid đang là hai bến đỗ mà cựu sao Juventus hướng tới. Báo chí Anh khẳng định Paris Saint-Germain đang có lợi thế hơn trong cuộc đua này khi gã khổng lồ Ligue 1 muốn xây dựng lại cấu trúc đội bóng từ tuyến tiền vệ và Pogba sẽ là mảnh ghép đầu tiên.
Tiền đạo Harry Kane khẳng định anh và câu lạc bộ Tottenham vẫn đang hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Antonio Conte, bất chấp đội bóng vừa thua MU 2-3 và gặp khó khăn trong cuộc đua vào top 4. Theo Kane, nhà cầm quân người Italia vẫn đang trong quá trình xây dựng lối chơi giàu bản sắc cho gà trống.
Mario Götze thừa nhận anh rất khát khao giành chức vô địch Champions League cũng như được thử sức ở ngoại hạng Anh trong tương lai. Thần đồng bóng đá Đức một thời hiện đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo của PSV Eindhoven của Hà Lan và sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng vào năm 2024.
Theo Mirror, Jorge Cha và cũng là người đại diện của Messi đã gọi điện cho ban lãnh đạo Barcelona để đánh giá xem liệu con trai ông có thể trở lại Camp Nou vào mùa hè này hay không. Siêu sao người Argentina phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ các cổ động viên Paris Saint-Germain sau khi đội bóng thủ đô nước Pháp bị loại khỏi Champions League.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua, nhiều nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cũng đã có điểm mưa to trên 30mm. Trong ngày hôm nay, không chỉ Tây Bắc Bộ có mưa, mà cả khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa, mưa rào. Tuy nhiên, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La vẫn là những vùng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió mạnh nhất, nên khả năng ở đây tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nguy cơ về lốc sét và gió giật ở khu vực này vẫn ở ngưỡng cao, nên người dân cần hết sức lưu ý. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ giảm, phổ biến ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh là vùng chịu ảnh hưởng chính của hội tụ gió. Dù không mạnh như miền Bắc, nhưng do tác động của hội tụ gió nên 3 tỉnh miền Trung trong sáng nay cũng duy trì trạng thái nhiều mây, có nơi có mưa. Chiều mây giảm, trời nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày cao nhất từ 26 đến 27 độ. Phần còn lại ở miền Trung là các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến hết Bình Thuận, không nằm trong vùng tác động của hội tụ gió nên hôm nay có nắng cả ngày. Nhiệt độ ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 28 đến 30 độ, còn vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận do có nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 30 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục là những vùng có nắng nhiều và mạnh nhất trên cả nước trong ngày hôm nay. Dự báo chiều nay nhiệt độ ở phía Bắc của Tây Nguyên là các tỉnh Kon Tum và Gia Lai, nhiệt độ phổ biến là 34 đến 35 độ. Ở Đắk Lắk nhiệt độ thấp hơn nhưng cũng ở mức 33 đến 34 độ. Các tỉnh thuộc Đắk Nông, Lâm Đồng là 30 đến 32 độ, nhưng riêng Cát Tiên nhiệt độ cao cận ngưỡng 35 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Nam Bộ và khu vực Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí một số nơi ở miền Tây như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An đều có ngưỡng nhiệt độ 35 độ, còn các nơi khác nhiệt độ ở ngưỡng 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.